do tạo tác mà có thì quả vị đó cũng vô thường. Mà mình nghe như vậy thì mình thấy, ủa chứ mình tu ở đây mình có tạo tác không? Mỗi một ngày trên hình tướng thì mình cũng ngồi thiền, rồi mình phải dừng vọng tâm, phải không? Mình phải dùng ý chí nghị lực để mình chiến thắng những cái tiếng nói mà nó đi xuống trong con người mình. Như vậy có tạo tác không? Mình sắp sửa mà nói ra một cái lời sân hận, cái mình nói nhẫn, cái mình nín được, cái mình mừng quá, mình nói chị ơi hôm nay tôi tu được chữ nhẫn, phải không? Mình lấy đó làm thành quả. Nhưng mà như vậy là nó thuộc về tạo tác. Một ngày hôm nào mà mình phô phiên trì nhật, mà mình vui vẻ, mình cười an ổn suốt ngày mà không có quạo với ai hết, tối hôm đó về mình rất là cảm thấy mình ngon lành, như vậy có tạo tác không? Cái chỗ không tạo tác này là chỗ không hình tướng. Mà mình tu thì mình cứ sống với những cái có hình tướng. Có một cái vị tiên đạo nhân tu đã chứng lục thông, mà còn thiếu một món lậu tận thông là thành Phật á. Thì ổng có rất nhiều phép đủ thứ, và ông vua rất là cung kính. Chuyện này chắc quý vị đều nghe hết rồi, nhưng mà kể lại cho vui. Ông thường thân thỉnh cái vị đạo nhân này vào cung để hỏi pháp, cúng dường. Và vì ổng là tiên nhân số một cho nên ổng bay từ trên động núi về cung, chứ ổng không có đi dưới đất, khỏi tốn tiền mua vé máy bay. Nhưng mà một hôm thì vua đi vắng, và vua mới dặn cái cô công chúa rất là xinh đẹp của ổng, hôm nay phụ vương phải vắng, nhưng mà khi đạo nhân tới thì con thay phụ vương và làm tất cả các lễ thỉnh trang trọng, cung kính y như mỗi ngày ta đều làm. Và vì vậy cho nên khi mà vị tiên này tới thì thường ngày để tỏ lòng cung kính là ông vua ổng đỡ vị tiên đưa lên tòa ngồi. Thì bây giờ cái cô công chúa này cô cũng đỡ cái vị tiên đưa lên tòa ngồi. Ai dè cái ông tiên này không biết cô này cô đẹp quá hay sao, thì khi mà vừa xúc chạm một cái ông động niệm, cái thần thông mất hết trơn. Mà mất thần thông rồi á, thì tới hồi mà thuyết pháp, mất thần thông thì chỉ có mình ông biết chứ người khác đâu có biết. Cho nên ông vẫn nói pháp, vẫn thọ thực vân vân bình thường. Nhưng mà tới hồi mà muốn bay về núi cái không bay về được nữa, giống như là mất cái vé máy bay rồi bay không được. Thì ông mới nói với cô công chúa là lâu nay rất nhiều dân chúng trong thành đều muốn chiêm bái ta, nhưng mà ta không nghĩ tới chuyện đó. Thì ngày hôm nay ta nghĩ là thôi đã đến lúc ta sẽ đi bộ từ đây về động để cho mọi người được đảnh lễ chiêm bái. Và ông ta thả bộ đi về hang động. Cho nên không ai biết ông bất thần thông hết trơn. Tới khi về lại núi rồi ông tu tập nhiếp tâm trở lại và đắc ngũ thông trở lại. Thì chúng ta thấy một điều là cái này nó do công phu tu hành mà có, thì gọi là nhân duyên mà có, thì nó cũng nhân duyên mà đi thôi. Hễ mà động niệm một cái thì y như một người phàm tục và mất thần thông. Nhưng mà về lại núi tu hành nhiếp tâm vô định trở lại thì lại đủ thần thông. Thì chúng ta thấy ngũ thông là cái món mà giả thử trong chúng mình mà có được một người có thì chắc huynh đệ cũng nể lắm. Có gì mà ăn thì chắc cũng chia cho vị đó, vị đó chia bớt cho mình một mẻo thần thông ha. Nhưng mà một thời gian tu xong có thần thông trở lại, thì khi cái vị tiên nhân này ngồi nhập định ở trong động vắng thì rừng sâu, cho nên chim kêu vượn hú nó cứ liên tục không bao giờ ngớt. Cái ông nghe chim kêu hoài ông cũng bực. Rồi ở dưới suối những cái con cá nó cứ quẩy, nó cứ làm ồn hoài. Mà đại chúng biết là khi mà mình đang ở trong định, khi tâm yên, những cái tiếng động nó nghe rất rõ và nó xoáy cái tâm mình, nó khó chịu dữ lắm. Tại cái tâm mình lúc đó yên, cho nên ổng giận quá. Mà ổng cũng có thần thông nữa, nhưng mà ổng đang tu thì ổng mới nguyền: ta sẽ hóa thành một cái con mà nó vừa có thể bay để bắt chim, mà nó vừa có thể lặn để bắt cá. Cái vì cái tâm sân hận đó mà khi ông bỏ cái thân thì ông hóa thành con phi ly. Phi ly là một cái loại mà nó vừa bay được mà nó cũng vừa lặn được. Thì chúng ta thấy công phu tu hành của một người cuối cùng thành một cái con đi bắt chim với bắt cá. Đây là cái điểm quan trọng, thưa đại chúng. Nếu tâm mình mà đã phát được những cái đại nguyện thì cũng chính cái tâm này dẫn mình xuống địa ngục. Đại chúng tin được điều đó không? Nếu mà quý vị ở lâu tu trên đường đạo rồi, quý vị sẽ thấy nè, phút trước mình đang rất là thành thiết, mình thiết tha với chuyện tu hành lắm, mà sao 5 phút sau mình có thể duyên những cái chuyện mà nó trời ơi, phải không? Mình có thể nghĩ những cái chuyện mà chính mình biết rất là tệ. Thì như vậy, cái tưởng, cái vọng tâm này nó không chỗ nơi, không căn bản, không gì hết á. Nó chỉ theo duyên mà nó khởi. Khi duyên mình đang quỳ trước tượng Phật với những cái hạt giống tu hành nhiều kiếp thì mình sẽ phát đại nguyện. Mà cái duyên như cái ông này đang đối trước một cô công chúa rất là đẹp thì những cái chủng tử mà chúng sanh trong người ổng nó sẽ theo cái duyên đó nó câu ra, nó hiện hành. Vì vậy, nếu mà mình tu trên vọng tưởng, là cái từ ngoài thế gian người ta kêu là bán nhà cho ăn cướp, hoặc là giao nhà cho ăn cướp, hoặc là nuôi ong tay áo. Không biết đại chúng thấy có ai tên một cái tay áo rộng này mà nuôi ong trong cái tay áo mình không? Nó bay vù vù trong cái tay áo thì nó có chích cái cổ tay mình không? Và chúng ta đã nuôi vọng tưởng, đã cất nhà cho vọng tưởng không biết từ bao nhiêu năm. Những cái điều này nếu mình nghe cho qua thì cũng được. Nhưng mà nếu mình thật sự xét lại, để mà mình bớt tin cái anh chàng vọng tưởng này, thì cái công phu tu của mình nó sẽ dễ hơn nhiều. Chỉ vì mình tin vọng tưởng thôi. Vì vậy mình tin những cái công phu thuộc về tạo tác, chứ mình không tin cái ông Phật có sẵn không cần tạo tác. Cho nên sư ông á, rất hay khi mà sư ông nói cái chữ là đủ lòng tin. Sư ông không dùng chữ ngộ, không dùng chữ sáng đạo hay gì hết. Sư ông chỉ ai tới trình mà sư ông thấy được, sư ông nói à, như vậy là con đủ lòng tin. Chỉ cần đủ lòng tin là mình đi sẽ nhẹ nhàng. Sở dĩ nói báo hóa không phải chân Phật, cũng không phải nói pháp. Vì vậy cho nên mới nói là báo thân, hóa thân không phải là chân Phật, không phải là ông Phật thiệt, cũng không phải là nói pháp. Đại chúng có biết báo thân Phật là gì không? Và hóa thân Phật là gì? Rồi pháp thân Phật là gì? Ba cái thứ này gọi là tam thân Phật. Mấy vị đi thọ giới bây giờ có ai trả bài không? Pháp thân thì không hình tướng, còn báo thân là vị Phật có đầy đủ cái thân phước báo 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt, rồi thành đạo, giáo hóa, nhập niết bàn, vân vân. Đó là báo thân Phật. Trong lịch sử ghi lại là ghi cái báo thân Phật này. Và hóa thân Phật là cái thân hóa hiện trong tạm thời để độ sanh. Ví dụ như là Đức Phật muốn độ cái bà Nang Đà Hoa Khôi ở trong cung á. Đại chúng nhớ không? cô này rất là đẹp và thường hãnh diện với sắc đẹp của mình.